Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Mô Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thí Nữ Hiền Nhứ, chú sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin mạn phép trả lời tiếp tục những câu hỏi của Phật tử. Câu hỏi thứ nhất: khi Bồ Đề Đạt Ma Tiên Tịch, Tổ Bồ Đề Bà Ma Tiên Tịch, thì ngài nói là ngài sống tới 150 tuổi, nhưng sao ngoài 70 mấy ngày đã viên tịch? Kính thưa quý vị, đây là câu chuyện. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị kẻ sanh tâm ganh tị đầu độc ngày 5 lần bằng độc dược, nhưng không sao hại được tổ. Hại đến lần thứ 6 do việc hóa duyên của ngài đã xong, lần này tổ đã truyền pháp cho nhị tổ là Huệ Khả, nên ngài thi hiện chúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng tổ trên núi Hùng Vĩ, xây tháp nơi định tâm tự. Năm ấy sứ thần nước Ngụy là Tống Vân từ Sung Định về tới biên giới Ấn Độ, dãy núi Trung Nam ở Trung Quốc. Giữa đường thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc dép trên vai. Sứ thần Tống Vân hỏi: đại sư đi đâu vậy? Tổ đáp: ta về Thiên Trúc, tức nơi Ấn Độ. Tổ tiếp: nước ông có chuyện rất loạn, bây giờ ông hãy về, quốc vương của ông đang băng hà, ông mau mà trở về. Tống Vân về đến Bắc Ngụy kể lại chuyện này gặp tổ, nhưng không một ai tin nhận. Vua Hiếu Tràng khi Tống Vân mang chuyện này nói với vua, Tống Vân nói thấy việc tổ nói đúng về cái chết của vua Minh Đế, nên tâu lên với vua Hiếu Tràng là người mới vừa tức vị. Vua Hiếu Tràng không tin, còn giam Tống Vân vào ngục tù. Vua ra lệnh quật mộ Đạt Ma lên để kiểm chứng lại, thấy trong quan tài không có gì, chỉ có một chiếc giày cũ. Rồi tâu lại với vua, ai nấy đều ngạc nhiên. Vua thấy vậy mới tin những gì Tống Vân vừa nói, bèn ra lệnh đưa chiếc giày còn lại về chùa Thiếu Lâm Tự mà thờ tự. Vâng, đó là câu chuyện làm sao mà ngài chỉ cơ quấy con chiếc đôi giày. Vâng, nhưng mà trong đây thì lại nói là ngài đã nói là ngài sống tới 150 tuổi, mà đã 70 mấy tuổi thì tịch. Thì ngài Tinh Hóa có viết một câu thế này chưa? Tổ nói, dạ, tổ nói ngài là ngài sống đến 150 tuổi, nhưng mà tùy ý thiên biến vạn hóa, không ai biết được ngài sẽ đi đâu. Vâng, thì khi mà ngài tu được cái tới mức độ đó rồi, vâng, thì ngài tự là tự ý là muốn là thắc sinh, vâng, hoặc là về đây là với cái cõi là do về cái hạnh nguyện của ngài. Vâng, chứ không phải như mình đây là coi như là mình tới đây là vì cái nguyện lực. Dạ, còn ngài đây là coi như là tự tại quá rồi. Dạ, cho nên là cái câu chuyện mà tại sao mà ngài đã mất rồi, người ta lại thấy là ngài vẫn là như con người bình thường vậy, mà quấy thêm chiếc giày nữa. Khi nói là về là vua không tin, còn giam một cái tù, tại vì mọi người đều chứng kiến là đã chôn ngài xuống dưới rồi. Dạ vâng, đang lắp lại rồi mà tại sao lại còn vị này bảo là còn thấy ngài là quấy cái đó đi về Thiên Trúc, mà còn nói một cái là vua của ông, các ông đã viên tịch rồi.
Thì có nhiều nhân chứng rồi chứ, thì nhớ nhiều lần thứ 6 người ta cầm cái cung bắn trúng ngài phải không?
Dạ.
Sau ngài trúng một cái thì ngài gọi như cái thân cháy lên, bừng cháy lên và ngài thác.
Dạ, một
rồi sau họ mới chôn.
Dạ.
Sau này thì có đó có chuyện, bắt đầu một cái chuyện rất là kỳ dị.
Dạ.
Xong rồi sau này là gặp có ông sứ giả là gặp ngài đi
Tống Vân là sứ giả.
Vâng. Vâng. Đi
của nước Bắc Ngụy. Và khi mà đi về khá là nửa đường, cái ủa sao là gặp ngài quấy chiếc mà ngài đi như vậy. Tiến hỏi ngài đi đâu vậy, thì ngài nói ngài đi về Thiên Trúc. Dạ. Mô Phật. Câu chuyện đó là ta làm sao mà là trong cái hình bây giờ thờ ngài, người ta chỉ có thờ vào ngài quấy có chiếc dép thôi.
Vẫn còn chiếc giáp bên kia thiên tự ta vẫn còn thờ chiếc giáp.
Dạ, chiếc giáp đó thì nói là sau đó bị bên trong là cướp mất rồi.
À, đánh cướp mất rồi.
Không biết chiếc giáp nó về đâu. Dạ.
Okay.
Dạ, còn nghe nói là y áo của lục tổ là do là bà cái bà hàng hậu gì mà
Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên giữ đó, rồi bây giờ không biết nó đi đằng nào, và nói là giữ cho chắc chắn, mà bây giờ cũng không biết đi đằng nào.
Biến mất luôn
à? Dạ, biến mất luôn.
Mình đuổi duyên mà gặp.
Dạ vâng, mô Phật. Dạ. Chứ trong đây thì thầy thì có một cái câu hỏi về cái nhân quả, thưa quý thầy cô. Cái nhân quả là của Lương Võ Đế. Và Lương Võ Đế thì khi mà làm phước như vậy rồi, mà tổ Bồ Đề Đàn Ba lại nói là không có cái công đức gì cả. Nhưng mà dạ vâng, thì không hiểu là tại sao như thế. Rồi sau này lại là Lương Võ Đế lại chết một cái là chết đói. Dạ vâng, là chết đói. Vâng, và đúng là cái tướng của mình là mang ra dục mà lại là đi phản lại. Vâng, gọi là phản tướng. Dạ, mô Phật.
Phản tướng.
Dạ vâng. Coi như là vị này là vị mà
cái phản tướng, cái người tướng mà phản lại
phản cái
ông hoàng đế đó.
Vâng, là phản lại vua. Dạ vâng. Và cái câu chuyện này nó có liên quan rất hay, là lúc đó là nhà vua mới nghe ngạc nhiên vua lên hết đế. Cứ hỏi một thiền sư Thích Công là đắc đạo, là hỏi là coi như là tôi sẽ trị vì vua trong bao lâu. Là con xin đọc một cái câu chuyện thế này. Dạ vâng. Có một lần mà Lương Vua Võ Đế hỏi thiền sư Trí Công. Thiền sư Trí Công là đắc được đắc đạo rồi đó.
Vâng, tứ quả là
hán. Vâng, tứ quả là hán à, chưa phải chưa. Vâng. Vận nước nhà Lương của tôi sẽ dài hay ngắn? Vâng. Thì thiền sư không nói gì, chỉ đưa tay vào cái chỗ ít hầu này. Vâng, đưa tay vào chỗ ít hầu này, không nói gì. Thì khi mà ngài Trí Công sắp viên tịch, thì Lương Vua Đế lại tới, lại gặp, lại hỏi lại lần nữa. Việc sắp tới coi như là vận nước của tôi sẽ dài tới đâu? Vâng. Lúc đó là thiền sư Trí Công mới nói, khi nào ngôi tháp của Bần Tăng hư hoại đổ sụp rồi thì xá tắc của bệ hạ cũng đổ sụp theo. Cái câu này là rất là hay. Mà sau đó là ông này không hiểu gì hết. Chắc là thiên cô bất khả lộ cho nên không nói rõ ra thì phải. Thì sau khi ngài Trí Công viên tịch rồi thì Lương Vô Đế cho xây tháp. Vâng, cho xây tháp. Mà xây tháp bằng gì? Xây tháp bằng gỗ. Vừa xây tháp bằng gỗ xong thì mới nghĩ là xây tháp bằng gỗ không bền bằng tháp bằng đá. Cho phá đi. Vâng. Thì trong lúc vừa mới phá đi, tức là cái tháp vừa đụng rồi, thế là coi như là phản tướng họ tới, họ chiếm đặt. Dạ vâng. Đó, cho nên là vâng, đây cứ nói là tháp bằng gỗ không bền, bền cho đập phá, xây bằng đá, khó hư hoại. Ứng với lời của thị sư Trí Công, ngờ đâu tháp vừa phá thì quân loạn hầu cảnh cũng vừa vào tới chiếm thành. Tại vì cái như là hồi mà hỏi là bệnh nước ở tới đâu thì cái như là biết chỉ cái này ít hầu là hầu cảnh. Ý nói là hầu cảnh chứ không phải là chỉ tới đây là
vậy mà.
Dạ, chỉ cái cổ. Hay thật sao con thấy là với mấy vị hay thật. Dạ vâng. Thì con được biết đó, một cái câu
chuyện có nghĩa là hỏi thì có nói, tại vì cái dạy rồi mà chúng ta không có hiểu. Không phải các ngài không có dạy. Dạy một trò không có hiểu.
Không, thật lúc đó nói con cũng không hiểu nữa. Con cũng không hiểu. Thì khi mà nói thưa quý thầy quý cô Phật tử, hầu cảnh nguyên là biên phản tướng bỏ Bắc Ngụy theo Đông Ngụy, sau đó lại bỏ Đông Ngụy là theo nhà Lương. Dạ vâng. Không biết làm sao là nhà Lương lại là thâu nhận ra và tin dùng. Chẳng bao lâu á là hầu cảnh là phản bội nhà Lương, đem quân chiếm tới Đại Thành. Vâng. Chiếm tới Đại Thành thì lúc đó là vua Lương Đế bảo là ồ, là ông là loạn tướng hả, tôi chỉ có gỡ trong tích tắc, mà không ngờ là hầu cảnh đá là thông đồng hết tất cả những vị tướng còn lại rồi. Dạ vâng. Tôi đó đó thì mới vào kinh đô và bắt được Lương Bồ Đế, và bắt giam và bỏ đói cho tới mà Lương Bồ Đế là ức mà chết. Vâng, ức mà chết. Khi mà ức mà chết là chắc bị đọa hay chưa thầy?
Vâng, ức mà chết như vậy chắc chắn bị đọa.
Dạ, chắc chắn bị đọa. Dạ. Thì con mới đọc tiếp của Hòa Thượng Thiên Hóa viết là tại làm sao mà Lương Vô Đế bị cái nghiệp mà chết đói như vậy. Tại trong một cái tiền kiếp là Lương Vô Đế tiến vào một vị tỳ kheo và tu ở trên núi. Rồi tình cờ là thấy cái con khỉ nó tới, nó lấy nào ra phá, rồi ăn rau quả và trái cây của ngài. Ngài mới bắt đầu ngài rình, ngài bắt được cái nhốt ở trong cái hang, ngài nghĩ là nhốt là phạt vài ngày thôi. Chứ ngài không có ý án hạ. Không ngờ đâu là ngài quên luôn là cái con khỉ nó chết đói trong đó. Dạ vâng. Vâng. À, vâng, ở
thì
đây
sau này con khỉ nó trở thành
dạ tới đó thì con không biết là có phải trở thành cái hậu cảnh hay không.
Okay.
Dạ vâng. Để ra lý bản thì con thấy là ngài Tuân Hóa chỉ có kể tới đó thôi rồi dứt rồi. Dạ vâng, thì con cũng thấy cũng có thể là cũng suy nghĩ như và như pháp sư như vậy. Dạ, ở đây là có cái nhân quả vâng ạ. Vâng, khi mà nói ra nó có vay có quả đủ hết.
Vậy thì con ngày hôm nay anh nói rất nhiều cái đề tài, nhiều cái câu hỏi, thì anh biết cái vấn đáp là cái câu hỏi nào ấy.
Dạ dạ. À, bây giờ cái này về cái nhân quả thưa thầy. Là cái nhân quả là sao mà Lưu Mô Đế là chết là giúp cho coi như là cúng dường rồi mở nhiều trạm đói như vậy mà cuối cùng lại chết là chết đói. Dạ vâng, là chết đói.
Ok. Dạ vâng. Thì câu hỏi là phải nói cho rõ ràng, tại vì các vị khán thính giả chưa chắc biết cái chuyện Lưu Mộ Đế làm cái gì. Thì hình như ngài nói với Bồ Đề Đạt Ma là trẫm đã xây rất nhiều chùa, đã in rất nhiều kinh và đã ủng hộ cho phép nhiều thầy nhiều cô xuất gia, ủng hộ cho họ tu hành. À, thì có công đức gì hay là không? Phải không? Thì đó là lúc gặp Bồ Đề Đạt Ma thì ông Lưu Mộ Đế mới khoe như vậy. Tôi là người có công lao rất là lớn, công trạng rất là lớn với Phật giáo, thì có công đức được bao nhiêu. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có gì cả. Thì Lưu Mộ Đế đương nhiên là rất rất là ngạc nhiên và rất là bận, không có bằng lòng. Thì cái lý do là tại vì, cái lý do thứ nhất đầu tiên hết là tại vì Lưu Mộ Đế làm, khi mà làm chuyện công đức như vậy đó, thưa quý vị, khi ngay cái tâm Lưu Mộ Đế là cái tâm để cầu cái phước, gọi là cái cầu phước thế gian. Thành ra thì làm như vậy thì khi mà quý vị cúng dường cho Tam Bảo như vậy đó, thì công đức rất là lớn, rất rất là nhiều. Để cái khổ là vì cái tâm Lưu Mộ Đế đó là muốn cầu cái phước báo của thế gian đó. Phước báo thế gian có nghĩa là muốn được danh, được vọng, được tiền tài, lợi ích, thành ra gọi là cái lợi ích thế gian đó. Thì như vậy đó, thì có mặc dù có công đức thế gian nhưng đều Bồ Đạt Ma mới nhìn ổng mới nói là không có cái công đức gì cả, có nghĩa là không có công đức gì xuất thế cả. Cái tâm ngài Lưu Mộ Đế như vậy, thành đó là ý nghĩa như vậy mà ngài Lưu Mộ Đế không có hiểu. Thành ra rất 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 là phật lòng, tại sao cái ông này nói pháp gì kỳ cục gì vậy, rõ ràng thầy nào cũng nói là cúng dường đương nhiên là có công đức rồi, tại sao lại nói là không có công đức. Thành vậy mới bất mãn, mới lại không có thích cái ông Bồ Đề Đạt Ma.
Cho nên là mới dẫn lên nó là tiến khách đi về, đó là ông để cho Bồ Đề Đạt Ma đi về.
Rồi từ từ sau nói một vài câu nữa rồi ông mới không giữ Bồ Đề Đạt Ma lại, giữ chân lại. Thì cái phải nhớ cái câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện này, chúng ta người cái hậu thế này phải nhớ rằng ý nghĩa là khi mà chúng ta làm công đức á, với trồng công đức với Tam Bảo đó. Tam Bảo là cái phước điện, thì chúng ta phải không nên cầu cái những cái lợi ích của thế gian này, tiền bạc danh vọng này nọ đó, thế nó không là chuyện không nên làm. Tại cái lý do mà Tam Bảo có trên cái thế gian này là để giúp quý vị trồng những cái phước xuất thế, để giúp quý vị đắc giải thoát. Có nghĩa là có nhiều tiền đi nữa, có danh vọng đi nữa, thì trong tương lai nó hết rồi quý vị vẫn đọa như thường, vẫn nghèo lại như thường. Ngược lại nếu quý vị trồng những phước xuất thế đó, thì nó đời đời cái kiếp nó theo với quý vị cho tới khi quý vị xài những cái phước báo đó, và nhờ biết sử dụng những phước báo đó thì quý vị trong tương lai sẽ đắc được giải thoát và liễu khổ đắc lạc.
Xuất thế gian là có phải là cái phước vô lậu không thưa?
Vâng, cái thứ là phước vô lậu, có nghĩa là quý vị trồng phước với Tam Bảo mà đừng có cầu gì hết, hay gọi là phước xuất thế, hoặc là cầu trồng như là cầu phước xuất thế.
Vậy là có nghĩa là khi mà mình làm phước xong rồi mình xin hồi hướng những cái công đức này để cho cái việc tu đắc giải thoát hả thầy?
Vâng, để giúp những chúng sanh liễu khổ đắc lạc.
Một phật là nó phải có cái pháp phải được biết.
Vâng.
Để pháp sư chỉ dẫn thì chúng con mới biết thêm về.
Thì bởi vậy khi chẳng hạn như quý vị mà tu hành đó, mà sau khi tu xong rồi đấy thì có những cái bài kệ mà chúng ta đọc tụng thì cái đó mình hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh.
Dạ, dạ bằng một phần.
Chứ không có ham giữ công đức ở chỗ mình. Dạ. Thì nếu mà đế là làm những chuyện tốt thì nghĩ cái đó là lợi cho tôi, là mới là, dạ, dạ. Là gọi là phước, dạ, thế gian.
Ừ. Nhưng mà cũng có cái danh, cái lợi ở trong đó thì cũng có cái sở cầu.
Vâng, mình còn tham cầu.
Thầy Hiền Trì có câu hỏi gì không thưa thầy?
Dạ vâng. Dạ không.
Dạ vâng. Vậy cho con hỏi, nếu như mà mình gặp các vị thánh tăng mà mình cúng dường thì cái phước đó mình được phước hữu lậu hay vô lậu thầy?
Tùy cái tâm của mình. Yeah. Thì cái tâm nguyện rất là quan trọng. Quý vị đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Là quý vị đương nhiên mà khi mà cúng một vị thánh tăng, hên may mắn gặp một vị thánh tăng mà cúng, thì cái phước báo nó rất là lớn. Đều cái phước cái lớn đó nó tương ưng với cái tâm quý vị, nó cầu cái phước thế gian là phước xuất thế.
Đúng vậy ạ. Mặc dầu là tuy cái vật nó nhỏ thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó cứ cung kính và nó rộng lớn thì cái phước cũng lớn như thường. Cũng có người nói thế này là, thưa pháp sư, thưa thầy, thưa cô, họ bảo bây giờ là chẳng hạn như hồi hướng, giờ tôi có 10 đồng, bây giờ tôi hồi hướng hết 10 đồng rồi, tôi đâu còn đồng nào nữa đâu. Đó là ý là nói như vậy. Dạ vâng.
Thì sao mà trả lời bây giờ ha? Rất là giản dị. Nếu quý vị có 10 đồng mà xài hết 10 đồng á, thì quý vị hết tiền rồi. Rất là đúng. Ngược lại, nếu quý vị có 10 đồng mà xài 10 đồng để giúp người khác, bằng phong quên đó, mình xài 10 đồng để cho mình sung sướng, mình mua tô phở, mình ăn, mà mua đồ uống cho nó ngon lành, mình hưởng thụ, thì có gọi là hưởng thụ sung sướng đó, cái đó là mình tự phục vụ cho cái bản ngã mình. Thì như vậy á, thì cái phước nó vơi. Ngược lại, khi quý vị dùng 10 đồng đó mà quý vị giúp người khác, thì quý vị đang tạo ác, thiệt ra quý vị đang tạo thêm phước cho mình, phước báo cho mình. Mặc dù quý vị tốn 10 đồng, một bên quý vị thưởng thụ thì quý vị mất, một bên quý vị cũng tốn 10 đồng như vậy mà để giúp người khác, thì cái đó nó tạo phước cho quý vị trong tương lai. Hơn nữa, tùy cái cách quý vị bố thí, tùy cách quý vị mà sử dụng cái 10 đồng đó, thì cái phước báo nó trở về lại quý vị đó, nó gấp có thể gấp 1, gấp 10, gấp vạn, bất cả triệu như vậy luôn.
Cảm ơn bác sĩ.
Có cái pháp như vậy.
Vâng, vâng. Coi như là cái tâm của chúng ta sao thì kết quả nó tương ứng như vậy. Vâng. Cái đó nó cũng có cái con thấy là khi có 10 đồng, xài hết 10 đồng thì thực sự cái phước nó rất nhỏ, nó cũng đúng, mà có cái đúng có cái sai, nó đúng với người có cái tâm lượng như vậy. Và cái tâm lượng nó nhỏ như vậy. Còn cái tâm mượn rộng lớn thì quý ngài là ví như cái khác, giống như cái ngọn đèn. Coi như là bao nhiêu cái ngọn đèn khác nó tắt, mình có ngọn đèn là mình sáng, mình chăm mồi hết cho tất cả các ngọn đèn kia. Thì coi như là ánh sáng nó dội lại tới với mình. Thì coi như là cái phước đó coi như là mình một người thì mình được hưởng lại 6 phần. Được không? Cái người mà mình hồi hướng có một phần thôi, mà bây giờ nhân lên cho bao nhiêu người thôi thì mô Phật. Nếu mà trời với cái tâm Bồ Đề thực sự như vậy thì nó sẽ rộng lớn như thế nào? Dạ, mô Phật.
Rồi, còn cái vấn đề là tại sao mà đương Bồ Đề đã làm biết bao nhiêu công đức như vậy mà vẫn bị chết một cách thảm khổ như vậy. Thì cái đó là phải hiểu như vậy. Mặc dù quý vị có phước đi nữa, có phước tại thế hoặc có phước xuất thế đi nữa, cái phước thế gian, chẳng quý vị có làm nhiều bức lương và đế làm rất là giàu, rất là tạo rất nhiều cái phước thế gian này. Đồng thời, ví dụ người khác nữa, người ta chẳng mấy thầy mấy cô, nhưng mấy thầy Hiền Trì nè, cô Hiền Nhẫn này tu hành rất là giỏi, rất là gắt gao, thành tạo nhiều cái phước xuất thế lắm. Sau này sẽ giúp họ đắc giác ngộ được. Cái đó là hai cái trường hợp nó khác nhau. Thế thì khi mà chết á, tại sao ông Lương Hồi Đế là bị đọa, có phước thế gian bị đọa, mà thầy Hiền Trì, cô Hiền Nhẫn á, trong tương lai cũng có thể đọa như thường? Tại sao như vậy? Tại vì một cái vấn đề rất là quan trọng, thưa quý vị, là vấn đề là cái tâm quý vị trước khi quý vị chết nó ra sao, thì nó sẽ mở đường cho quý vị vào cái kiếp sau nó như vậy. Hiểu ý thầy nói không? Chẳng như có nhiều người nói với thầy, tôi là tu niệm pháp môn Tịnh Độ, tôi tu niệm Phật, tôi niệm Phật suốt ngày suốt đêm, nhất tâm niệm Phật thôi, như các hòa thượng đã dạy như vậy, thì chắc chắn tôi khi mà lâm chung chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đó là sai.
Dạ, mô Phật.
Tại sao như vậy? Thì tại vì mặc dầu quý vị cả đời cái vị niệm Phật, cả đời cái vị tu pháp xuất thế, cả đời cái vị tích tụ rất nhiều cái phước thế gian này nữa, nhưng khi mà quý vị chết á, cái tâm quý vị lúc đó nó ra sao đó, nó sẽ dẫn quý vị vào con đường tiếp sau. Con nghĩa là chẳng hạn như rất giản dị là nếu như quý vị trước khi mà đang niệm Phật như vậy, niệm Phật Phật ngày đêm như vậy, trước khi chết đó, trước khi tắt thở đó, thì quý vị xin một cái tư tưởng chẳng hạn như sân hận. Tôi đang niệm Phật rất là tu hành rất là tinh tấn như vậy, mà tại sao cái ông thầy cái khi thường tôi nói là tôi là sẽ không đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay. Thì trước khi mà chết á, sinh cái tâm sân hận như vậy đó, thì cái người này á, sẽ thường thường đọa xuống địa ngục, dễ sợ như vậy. Thành ra cái việc có tu cả đời đi nữa mà trước khi mà chết mà không cẩn thận vẫn bị đọa như thường. Ngược lại, nếu như cái vị không tu đi nữa mà trước khi chết mà hên gặp chẳng hạn những vị thánh tăng như ngài Tiến Hóa đó, được giúp đỡ hoặc là 49 pháp ngày chẳng hạn như vậy, thì mấy cái người đó mặc dù không tu cả đời đều vẫn được giải thoát như thường, vẫn được cái đời sau vẫn được giúp đỡ như thường.
Nhưng mà con thấy là người phải có duyên với ngài nữa thì ngài mới đọa được.
Đúng. Đúng, đó là cái đó hai chuyện khác nhau, là chuyện thứ nhất mình có thể cả đời mình tu để mình tạo phước cho mình, tu hành rất là gắt gao, nhưng đều trước khi chết á, gặp cái nghiệp báo mình nó nặng á, thì mình vẫn đọa như thường. Rồi, lý do mà những người không tu mà gặp những cái người tốt dạng như thánh nhân tới giúp đỡ cho họ là tại vì kiếp trước á, nữa đó, trong quá khứ họ đã từng tạo cái phước với cái người thánh nhân này rồi, cho người thánh nhân này mới tới trả nợ lại cho, giúp đỡ lại cho, chứ không phải là có nhân có quả.
Mô Phật, bây giờ
con cái đó giống như là vua vậy, bữa con nói mà Tăng Bà Sa La vậy. Giờ chết rồi mà Đức Phật Thích Ca tới, tại hồi còn sống không làm bạn không chơi thân với Phật Thích Ca tới cũng vừa dữ dội lắm. Lúc sắp chết rồi là con nó giam á, là Vua Sở Thế giam á. Đức Phật tới nhà một con lem tới.
Tình Bà Sa La. Tình Bà Sa La.
Còn nãy thầy nói cái
Nãy
thầy nói cái nghiệp gần chết đó,
cần tử nghiệp đó.
Cái tôi bị nè, hôm cái thằng thất kìa rồi. Tôi rất là trong sáng đó, nhưng mà chỉ dạy thầy bài biểu mấy đứa nó vô kêu nói thầy hiện trì ra ăn đi, xong rồi hết rồi đó. Cái tôi nghĩ mà hồi xưa tôi tát ao, tôi bắt cá ăn ngon quá, trời nó tuôn ra, tôi dừng không nổi nữa. Hàng tỷ cái ý nghĩ nó ra, không thể nào dừng nổi nữa, lúc đó tôi chết là xong rồi. Tầm bậy không à.
Mô Phật
không có kèm nổi nữa, nó ra đông lắm lận. Không phải ngày thường mà từ chút đâu. Nó tràn giống như là sóng thần lên vậy đó. Anh hỏi cái nào anh cản nổi nó.
Vâng, cảm ơn quý thầy đã chia sẻ cho chúng con. Để thời giờ đã hết, chúng con có vài giây phút thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.